Kính bạch hòa thượng, cũng vì chấp thật nên có chân như Phật tánh và vô thủy vô minh. Nếu không chấp thì chính ngay vô thủy vô minh là chân như Phật tánh, phải không?
Người đã kiến tánh rồi, tất cả vũ trụ vạn vật, mặc áo ăn cơm đều thành Phật tánh, đều bất nhị. Nhưng hiện nay chưa giác ngộ thì có muôn ngàn sai biệt, có vấn có đáp, nói có nói không. Chưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải có thiện có ác, có sanh tử luân hồi. Do đó làm thiện được phước báo, làm ác chịu khổ báo, chịu nhân quả trong chiêm bao. Nói không chấp tức chấp vậy. Tất cả biết của hiện nay đều là sự biết của người mù. Phật cần chúng ta trị hết bệnh mù, thành người mắt sáng, thấy rõ việc chân thật. Nhưng các người học Phật chẳng chịu trị hết bệnh mù, cứ muốn ở trong kinh điển tìm chân lý, cho đó là mặt trăng, nên Phật nói là rất đáng thương xót.
Dạ kính bạch hòa thượng, hòa thượng đã nói biết cũng là bệnh, không biết cũng là bệnh, mà sao gặp hòa thượng cứ muốn hỏi hoài?
Vì không tin tự tâm nên có câu hỏi, và dù tin nhưng tin chưa đầy đủ nên cứ muốn hỏi. Được tôi trả lời để tăng thêm lòng tin. Khi lòng tin đầy đủ thì tự nhiên không cần hỏi nữa.
Kính bạch hòa thượng, đã làm đủ điều làm lỗi, có chướng ngại cho việc nhận lại tự tánh sẵn có của mình hay không?
Tự tánh đâu có những thứ đó, ấy là do tâm chấp mới có. Trong pháp môn An Tâm của Tổ Đạt Ma nói, nếu thấy được bản tánh, ví như người đã thức tỉnh, tất cả tội lỗi trong chiêm bao đi đâu tìm? Sở dĩ có tất cả tội lỗi đều do bị lục căn lừa gạt thôi.
Dạ kính bạch hòa thượng, hòa thượng cho biết sự truyền thừa của ngài về Pháp Tổ Sư Thiền từ ai?
Sự truyền thừa của Tổ Sư Thiền chia làm hai phái. Một phái là Thế Độ xuống tốc, một phái là Pháp Phái, thường gọi là Thế Pháp và Pháp Phái. Về Thế Pháp của tôi là Tông Lâm Tế, về Pháp Phái thuộc Tào Đồng. Sự truyền thừa của cá nhân tôi có ghi trong Pháp Quyển. Từ đời Phật Thích Ca đến Mahakayip, đến đời tôi là đời thứ 89, không có sự gián đoạn. Nay ở đây giải đáp thắc mắc không thể kể ra, sau này khi cần tôi sẽ lưu lại Pháp Quyển để quý vị biết được.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao hòa thượng Pháp Phái được truyền từ Tào Động mà Thế Pháp lại là dòng Lâm Tế?
Trước đời nhà Tống, khi đệ tử kiến tánh được thầy Ấn Khả, khi thầy Ấn Khả thuộc về Pháp Phái. Đến sau này người có tham thiền dù chưa kiến tánh vẫn được nói Pháp, rồi dần dần người không có tham thiền cũng được nói Pháp, tu Tịnh Độ cũng nói Pháp Thiền Tông, cũng nói là thiền sư, có tu cũng còn khá. Sau này kể cả người không tu pháp môn nào cũng nói Pháp, trong Pháp Quyển cũng gọi là thiền sư, thật là phỉ báng Phật Tổ. Riêng về sự truyền thừa của cá nhân tôi, nếu gặp được một người để giao lại tôi sẽ bàn giao. Nay nhiều người muốn nói Pháp của tôi nhưng tôi chưa đưa nguyên lưu cho ai. Nguyên lưu tức cội nguồn truyền thừa. Cũng có người mượn danh nghĩa tôi, nói là đệ tử tôi, đi xin đóng góp, lừa gạt người.
Dạ kính bạch hòa thượng, khi vắng hòa thượng, chúng con công phu gặp trở ngại biết hỏi ai?
Bây giờ tôi cũng chưa biết là vị nào, nhưng chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ trong cuốn Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền là để phá ngã chấp. Nếu tự hỏi không vi phạm chính chữ này sẽ chẳng có gì trở ngại. Thực hành được chính chữ này là không thể nhập ma được. Có chướng ngại là do ngã chấp, có sở cầu, sở đắc, sở sợ. Hễ tin tự tâm 100%, tự nhiên sẽ thực hành được chính chữ này. Nếu thật đã kiến tánh, có người mắt sáng thì nhờ người ấy ấn chứng. Nếu không gặp được người mắt sáng, có thể lấy truyền đăng lục hoặc kinh Hoa Nghiêm ấn chứng cũng được. Tham thiền cần tự mình đi, có đi ắt sẽ đến. Khi đến nơi rồi, người ta nói mình chưa đến cũng đâu được. Hễ chưa đến mà nói đã đến rồi là đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục.
Kính bạch hòa thượng, theo sự hiểu biết của con 12 bộ kinh của chư Phật và lời của chư Tổ đều chưa qua khỏi vô thủy vô minh.
Nói chư Tổ kẹt nơi vô thủy vô minh là không đúng. Ngoại đạo và tiểu thừa mới bị kẹt nơi vô thủy vô minh. Cho vô thủy vô minh là cứu cánh. Phá được vô thủy vô minh mới gọi là kiến tánh. Hễ chưa phá thì chưa được gọi là kiến tánh.
Và kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói các pháp môn khác chỉ có chứng quả chứ chưa kiến tánh. Vậy giữa kiến tánh và chứng quả khác nhau như thế nào ạ?
Tiểu thừa có 4 quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, dịch là nhập lưu, nhưng chẳng phải có chỗ nhập. Kinh Kim Cang nói chẳng nhập sắc thanh hương vị xuất pháp, gọi là nhập lưu, tức đã lìa được lục trần và chứng sơ quả, phải sanh cõi người 7 lần nữa. Theo kinh nói là đã dứt hết kiến hoặc của tam giới. Nhị quả Tư Đà Hàm, dịch là nhất vãng lai, tức sanh cõi trời 1 lần, sanh cõi người 1 lần. Tư hoặc của tam giới gồm 9 phẩm, chứng được Tư Đà Hàm thì dứt được 6 phẩm, còn 3 phẩm sau chưa dứt nên phải sanh cõi người dục giới 1 lần nữa. Tam quả A Na Hàm gọi là bất lai, tức đã dứt hết tư hoặc của dục giới, không cần thọ sanh nơi dục giới nữa, chỉ ở cõi trời chứng quả A La Hán. Đến tứ quả A La Hán là xuất sanh tử luân hồi, nhưng chưa phải kiến tánh, còn chưa phá được vô thủy vô minh. Giáo môn có 5 thứ phiền não: dục ái trụ địa phiền não là dục giới, sắc ái trụ địa phiền não là sắc giới, hữu ái trụ địa phiền não là vô sắc giới. A La Hán dù dứt 4 thứ phiền não trên nhưng còn vô minh trụ địa phiền não. Vô minh là chẳng nổi ý niệm gì, thanh thanh tịnh tịnh, không vọng tưởng, không gì hết, nên người ta tưởng lầm là niết bàn. Kỳ thật chỗ đó là cội nguồn nổi lên nhất niệm vô minh, nên nói chứng quả chưa phải kiến tánh. Đại thừa chứng quả lại khác: thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, cho đến đẳng giác, diệu giác là Phật, thường là 52 cấp. Kinh Lăng Nghiêm thì có 57 cấp. Người chứng quả thập địa vẫn chưa kiến tánh triệt để.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói Phật giáo không kiến lập chân lý, vậy Tam Tạng giáo điển của Phật chẳng phải chân lý hay sao?
Không phải. Tam Tạng giáo điển đều quét sạch chân lý. Chân lý là chấp thật, Tam Tạng giáo điển là quét sạch tất cả chấp thật, kể cả chấp Phật. Bất cứ chấp vào cái gì đều là chấp.
Kính bạch hòa thượng, thế thì người tu đạo Phật không có chân lý sao?
Nếu nói không là chấp thật vào không, bệnh càng nặng hơn. Có và không là đối đãi. Nếu chấp không là thật thì có cũng là thật, vì có tiêu diệt rồi mới thành không. Vốn là chẳng có cái có để tiêu diệt, làm sao có cái không để chấp. Thành lập có rồi mới thành lập không. Có đã không thành lập thì không làm sao thành.
Dạ kính bạch hòa thượng, như vậy thế nào là chân lý của đạo Phật?
Đã chẳng kiến lập chân lý, làm sao có chân lý của đạo Phật? Pháp phi pháp, phi phi pháp. Kinh Kim Cang nói nếu người nào nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Chẳng có pháp để Như Lai thuyết, làm sao có chân lý của nhà Phật?
Dạ kính bạch hòa thượng, chúng con có thể tự độ được không?
Lục Tổ nói tự tánh tự độ, nhưng phải nhờ chư Phật chư Tổ chỉ dẫn đường lối thực hành để tự độ. Cũng như Tổ sư Thiền là do Phật Thích Ca đích thân chỉ dạy thực hành để tự độ, chứ chẳng phải là Phật Thích Ca độ hay ai độ.
Kính bạch hòa thượng, trong cội nguồn truyền thừa, Ngài Nguyệt Khê nói đến tự tánh bát nhã. Thật tướng bát nhã là pháp thân, phương tiện bát nhã là kiến văn giác tri. Dùng phương tiện bát nhã để phá vô thủy vô minh sẽ chứng được thật tướng bát nhã. Vậy dùng kiến văn giác tri chuyển thức thành trí rồi trở thành bát nhã có phải không?
Nói tự tánh bát nhã, thật tướng bát nhã, phương tiện bát nhã đều là phương tiện. Phàm dùng lời nói đều là phương tiện. Phương tiện thì không đúng với thực tế. Phải tự ngộ rồi, sự ngộ ấy mới đúng với thực tế. Hễ chấp vào cảnh giới ngộ, vẫn còn chưa đúng với thực tế, huống là chưa ngộ. Cái biết của kiến văn giác tri là tác dụng của bộ não. Cái không biết cũng vậy. Nay mình còn là chúng sanh, hiện hành đều là tác dụng của bộ não. Bát nhã vô tri mà vô sở bất tri đã kiến tánh rồi, biết cũng là bát nhã, không biết cũng là bát nhã. Chưa kiến tánh thì tri cũng là bệnh, bất tri cũng là bệnh. Bây giờ nói, dùng cái không biết của bộ não chấm dứt tất cả biết của bộ não, cũng là chiếu theo ý giải của ngài Nguyệt Khê. Ví dụ, kiến văn giác tri là do bộ não đặt ra cái tên. Các tướng, người đã kiến tánh không kẹt vào danh tướng, người chưa kiến tánh đuổi theo danh tướng, có kiến văn giác tri, không kiến văn giác tri, vân vân. Kỳ thật, có kiến văn giác tri với không chẳng khác. Cho nên, bất cứ phương tiện gì hễ nói ra đều không đúng với thực tế.
Dạ, kính bạch hòa thượng, bất nhị là gì?
Bất nhị chẳng phải một. Có một tức có hai là nhị. Nói bất nhị cũng là phương tiện để chúng ta định chấp thật. Vì chấp thật tức có giả, có chân tức có vọng là nhị. Nghĩa bất nhị không đối đãi, không tương đối, chẳng dính dáng với có và không. Cũng có nghĩa là vô trụ, vô thỉ, vô sanh. Nhưng nếu chấp thật vô sanh cũng là nhị, muốn chứng thật nghĩa bất nhị phải tự ngộ mới được.
Kính bạch hòa thượng, nếu tất cả mọi người đều tham thoại đầu, không dùng lời nói danh tự, người đời sau làm sao biết đến Phật Pháp?
Đức Phật thuyết Pháp 49 năm, tất cả lời dạy đều được ghi trong kinh điển, cuối cùng truyền Pháp Tổ Sư Thiền. Giả Bồn nói trong kinh điển gồm 84.000 pháp môn thuộc Pháp gián tiếp, còn Tổ Sư Thiền là Pháp trực tiếp. Nếu người tin Pháp Thiền trực tiếp không nổi thì phải tin Pháp gián tiếp. Vì người thường tin vào Pháp gián tiếp nên Phật thuyết về Pháp gián tiếp nhiều hơn. Còn Pháp Thiền trực tiếp, Đức Phật chỉ truyền trong sát na. Này tôi hoằng pháp Tổ Sư Thiền, chẳng có ý muốn tất cả đều tu theo Tổ Sư Thiền, chẳng học giáo môn. Nhưng vì giáo môn đời nay khác với giáo môn đời xưa. Giáo môn đời xưa gọi là tri văn khởi quán, học đến đâu quán đến đó, tức vừa học vừa tu, sự học với sự tu đi song song. Giáo môn đời nay chỉ có học không có tu, chớ nói là pháp xuất thế gian. Pháp thế gian như khoa học, học lý luận cũng phải qua sự thực nghiệm để chứng tỏ phần lý luận đúng hay sai. Còn học giáo môn chỉ có phần lý luận, không thực hành thì đâu thể biết đúng sai. Chỉ cho học nhiều là cao, là hơn người, tăng thêm ngã chấp, thêm cống cao ngã mạn, nghịch với chánh pháp. Như câu hỏi của cô là hỏi theo ngã chấp, chẳng biết thiền là gì, chẳng biết Tổ Sư Thiền như thế nào. Nên sợ tất cả mọi người đều tu pháp Tổ Sư Thiền thì không còn biết đến Phật Pháp. Nếu thật sự mọi người đều tu pháp Tổ Sư Thiền, Phật Pháp sẽ càng thịnh vượng hơn, vì người chứng quả nhiều. Một người chứng quả độ vô biên chúng sanh, khiến giáo pháp càng phát triển. Nếu chẳng ai tu Tổ Sư Thiền mà chỉ học Phật Pháp không chứng quả thì Phật Pháp tại thế gian phải tiêu diệt. Chẳng những bị tiêu diệt, sẽ trở thành ngoại đạo vì không phá ngã chấp.
Dạ kính bạch hòa thượng, tụng kinh Pháp Hoa và tu Tổ Sư Thiền phước đức như thế nào?
Tụng kinh là để cầu phước, phải không? Tu Tổ Sư Thiền cũng là để cầu phước. Phước nếu có thể do cầu mà được thì không có nhân quả. Không nhân quả thì không Phật Pháp, không Phật Pháp thì không có chùa. Muốn được phước quả phải gieo thiện nhân, chứ chẳng phải chỉ tụng kinh là có phước. Thế thì người nào biết chữ đều tụng được. Này không chịu gieo nhân muốn đắc quả có thể được chăng? Bất cứ học theo pháp môn nào cũng phải tin nhân quả. Không những trong Phật Pháp có nhân quả, các tôn giáo khác, người đời nơi thế gian dù có tín ngưỡng hay không đều nằm trong nhân quả. Hễ phước báo có thể cầu được là ở ngoài nhân quả, chứ đừng nói tụng kinh Pháp Hoa hay tu Tổ Sư Thiền.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế thì Phật tử đến chùa tụng kinh gieo nhân gì?
Tụng kinh để hiểu được ý Phật trong kinh, dù không theo kinh tu hành cũng được gieo nhân, muôn ngàn kiếp sau cũng được quả. Còn nếu tụng kinh mà không hiểu ý, tụng như không tụng.
Kính bạch hòa thượng, nếu người tụng kinh hiểu được lời kinh, thực hành theo kinh thì được lợi ích, có phải không?
Kinh Pháp Hoa nói, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay vốn là tướng tịch diệt, đó cũng là nghĩa vô sanh. Vô sanh thì đâu có sự cầu và không cầu, lợi ích hay chẳng lợi ích. Dĩ như trong kinh Duy Ma Cật, La Hầu La nói về lợi ích của sự xuất gia mà bị ngài Duy Ma Cật quở: pháp đã vô sanh, đâu có lời nói để chấp thật. Tất cả kinh Phật đều chỉ là phương tiện để phá chấp. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, phá được sự chấp là được lợi ích. Nếu chấp vào đó cho là thật, lại thêm bệnh chấp, chứ chẳng lợi ích gì.
Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng ban pháp âm cho vấn đề thiền thất khi Hòa Thượng đi vắng.
Hai điều cần nhất khi thực hành tham tổ sư thiền mà tôi thường nói: một là tinh tự tâm, hai là dùng sự không biết của bộ não chấm dứt tất cả biết của bộ não. Còn nói về thiền bệnh thì cuốn Cội Nguồn Truyền Thừa của ngài Nguyệt Khê đã nói rõ. Phần Thỉnh Ích Hỏi Đạo của ngài Nguyệt Khê có thể đọc ra thu băng và phát lại cho hành giả nghe, để nhắc lại những thiền bệnh thường gặp phải để sửa sai.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, quy củ tối thiểu khi đến dự thiền thất.
Ở chùa Pháp Thành, tôi có cho cuốn Quy Củ Thiền Thất. Nói chung, công phu của mình đừng có chướng ngại đến người khác, còn nếu phát hiện chỗ nào có thiếu sót thì thêm vào.
Kính bạch Hòa Thượng, thuốc tham thoại đầu là để chữa bệnh sanh tử. Chúng con tham thoại đầu cũng cầu mong được chữa khỏi bệnh sanh tử. Vậy làm cách nào tôn trọng ba chữ vô sở cầu?
Pháp vốn vô sanh, làm sao sanh ra diệt cầu và không cầu? Nay tại có chấp tâm sanh khởi có cầu, nên dùng vô sở cầu để đối trị. Nếu sự cầu chẳng khởi thì đâu cần dùng đến thuốc vô sở cầu nữa. Bây giờ chưa chứng quả nên thấy có muôn ngàn sai biệt, hễ chứng quả rồi thấy không sai biệt, trong cầu thấy vô sở cầu, nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Nay vì còn nằm trong tương đối nên chẳng chấp cầu thì chấp vô sở cầu, chẳng chấp đắc thì chấp vô sở đắc.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, người tham thiền tham dỗ ồ lên một tiếng đập tan vô thủy vô minh nên lọt vào có sở cầu.
Đó là do cái biết của bộ não, do công phu chưa đắc lực nên có sự ham đó. Nếu công phu giữ được không biết của nghi tình thì đâu còn sự ham biết đó. Chư Tổ nói, trước tiên quên thế giới vạn vật, sau quên cái thân, cuối cùng quên luôn cả tâm. Tâm đã quên, còn gì không quên? Đâu còn ham và không ham, còn gì để nói nữa? Nên cần thiết về công phu.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, khi vắng Hòa Thượng, chúng con gặp chướng ngại thì sao ạ?
Tôi thường nói, phải tin tự tâm 100%. Do chẳng tin tự tâm mới có sự ham cầu và chứng đắc, mới sinh ra đủ thứ thiền bệnh. Chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ là trị bệnh chấp ngã. Hễ tin tự tâm thì đâu còn cầu, còn đắc, còn sợ, vì tất cả là của mình. Tự tâm khắp không gian, thời gian. Ngoài không gian chẳng có không gian, ngoài thời gian chẳng có thời gian, còn gì để đắc? Có đắc là từ bên ngoài, đều là ở trong, đều là của mình, thì cần gì để cầu, để đắc? Nếu thực hiện đúng theo hai điều nhắc nhở trên, tự nhiên sẽ đến chỗ vô minh tan rã. Này nói vô minh tan rã, thật ra trong Phật Pháp vốn chẳng có cái vô thủy vô minh để cho mình phá, tại chấp mới thành có nên phải phá.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, tại sao trong thiền thất Khai Thị Lục nói khi nghi tình thành khối phải nổi vọng tưởng?
Đó là sau khi ngộ rồi bảo nhiệm. Bảo nhiệm cũng gọi là tu, sự tu đó mới là chân tu. Ngài Quy Sơn nói chăn trâu là sau khi ngộ rồi bảo nhiệm mới thật là chăn trâu, chứ chẳng phải như giáo môn cho chăn trâu là tu, ấy là sai. Sau khi ngộ rồi, tập khí vẫn còn, tự nhiên phải nổi vọng tưởng, cũng tự nhiên dứt vọng tưởng. Cứ nổi bao nhiêu, dứt bấy nhiêu. Nhưng chúng ta không thể chấp vào lời của Tổ, ấy chỉ là phương tiện thí dụ. Người nói thì không sai, hãy chấp thật là sai.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, làm thế nào làm thiện không lọt vào nơi thiện?
Tạo thiện ắt được thiện quả, nhưng cái nhân đã không trụ thì quả cũng không trụ. Mặc dù không trụ quả, nhưng đã gieo quả sẽ đến. Ví như Phật Thích Ca: dù tâm chẳng trụ nhân, chẳng cầu danh vọng, khi quả đến, người nào cũng cung kính lễ bái Đức Phật.
Kính bạch Hòa Thượng, nay cũng có nhiều người nói làm mà không chấp, làm mà chẳng trụ, đó có phải là ngụy biện không?
Nói không trụ đã là trụ rồi, vì có trụ mới nói không trụ. Nói không chấp đã là chấp, nếu thật không chấp thì chẳng cần nói. Kể cả cái không chấp cũng chẳng có, gọi là giải thoát tri kiến.
Kính bạch Hòa Thượng, thế nào là thường ứng chư căn dùng mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng, trong kinh Pháp Bảo Đàm?
Cái dùng là dùng của bản thể, phân biệt cũng là phân biệt của bản thể, chẳng phải vô tri, chỉ là cùng khắp mà không nơi chốn thuộc. Thường ứng dụng chư căn dùng, lục căn ứng dụng hằng ngày luôn luôn như thế, chẳng phải lúc thấy mới gọi là thấy, lúc có nghe mới gọi là nghe, nhắm mắt cũng thấy, không nghe cũng nghe, vì bản thể cùng khắp. Chẳng phải sự thấy nghe của người bệnh, như Quán Thế Âm Bồ Tát dùng con mắt để nghe âm thanh của thế gian, gọi là lục căn hỗ dụng. Kỳ thật cái biết của bản thể không cần lục căn, nhưng nhờ lục căn diễn đạt thôi. Nhưng chúng sanh phải nhờ lục căn, nên nói thường ứng chư căn dụng. Mặc dù dụng cũng như không dụng, vì chẳng khơi ý là dụng. Như trên đã nói, cái biết luôn luôn như thế, chẳng có năng dụng sở dụng, chẳng phải khi tiếp xúc mới là dùng, chẳng tiếp xúc thì không. Nếu khởi ý năng tức sở, gọi là dụng tưởng. Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng, tức chẳng cho là biết. Nếu nổi lên cái biết ấy là cái biết bền, chẳng phải sự biết không gián đoạn của bản thể. Hễ có gián đoạn tức không cùng khắp, tức có sanh diệt. Lúc biết là sanh, không biết là diệt, nhớ thì sanh, quên thì diệt.
Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy lấy cái không biết để chấm dứt tất cả biết, tức là dùng cái không biết đối trị cái biết. Nhưng cái không biết lấy gì để đối trị?
Lấy cái biết của bản thể để trị bệnh không biết của bộ não. Nhưng cái biết của bộ não thì chẳng thể biết được cái biết của bản thể. Nay dùng cái không biết của bộ não chấm dứt tất cả biết của bộ não, bao gồm tìm hiểu biết, ghi nhớ biết và tùy duyên biết. Tánh con người ham tìm hiểu rồi ghi nhớ lại, tìm hiểu biết chấm dứt rồi phải chấm dứt luôn cả tùy duyên biết. Thế nào là tùy duyên biết? Tức không cần tìm hiểu cái biết, ví như ngồi, chẳng cần tìm hiểu cũng biết ngồi, đi, chẳng cần tìm hiểu cũng biết đi, biết ăn cơm, vân vân. Gặp duyên gì đều biết. Ngài Lai Quả nói, khi công phu đến mức ngồi không biết là ngồi, đi không biết là đi, lúc đó tất cả đều không biết. Chính chỗ đó là vô thỉ vô minh. Cuối cùng còn tâm không biết là gần kiến tánh. Khi cái biết của tự tánh thình lình nổi lên, cái không biết của bộ não tan rã, gọi là kiến tánh thành Phật. Tức chấm dứt cái biết của người mù, tự mình mắt sáng, chẳng cần hỏi ai nữa, chẳng còn bị người lừa gạt. Nay chưa kiến tánh là người mù, thường bị người mắt sáng như Phật, Tổ lừa gạt. Tổ với Phật vốn không có ý lừa gạt mình, tại mình chẳng thể thấu qua lời nói của Phật, Tổ nên bị lừa gạt.
Nhà kính bạch Hòa Thượng, tại sao Ngài Nguyệt Khê nói dạng pháp duy tâm tạo là không đúng vậy?
Theo thực tế, tự tánh vốn đã sẵn đủ. Những suy nghĩ, lời nói, văn tự, vân vân đều là không đúng. Tất cả chỉ diễn tả về bề trái, còn bề mặt là nói không được, không có chỗ để nói. Ví như cái biết cùng khắp cơ thể chẳng có chỗ búng, tức chẳng có chỗ biết và không biết. Vậy thì lấy gì để nói? Muốn nói phải có chỗ biết, có chỗ không biết mới nói được. Mà cái biết nói được ấy là biết bệnh, là bề trái. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: đệ nhất nguyệt là nói không được, suy nghĩ, văn tự, lời nói đều không đến được. Do đó, hãy nghiên cứu về bề trái, lời nói của Phật, của Tổ là sai, vì bề trái đã là không đúng rồi.
Kính bạch Hòa Thượng, sau khi vắng mặt Hòa Thượng, có thể cho nghe lại những đoạn băng vấn đáp từ những năm trước đây trong buổi chiều mỗi cuối kỳ thiền thất hay không?
Nếu nghe là nghe những kỳ gần nhất, vấn đáp sắc hơn. Vì những năm đầu do lòng tin của hành giả chưa vững chắc nên tôi phải giảng dài dòng hơn. Còn bây giờ tôi nói ngay, chỉ có hai điều: tin tự tâm và dùng cái không biết của nghi tình chấm dứt tất cả biết. Mặc dù nghe tôi giảng như thế, nhiều người cũng nói là hiểu lời tôi nói, nhưng vì tập khí ham tìm hiểu, nhất là tìm hiểu câu thoại, trong đầu luôn muốn tìm hiểu câu trả lời, lọt vào ý thức, ấy là sai. Tôi đã hỏi nhiều người, đã dặn trước là hỏi phải trả lời liền, không cho suy nghĩ, không cho tìm hiểu, không cho chậm trễ. Nhưng khi tôi hỏi, vẫn chậm trễ muốn tìm câu trả lời, cho nên những người như thế là tham không được, là sai, người nào cũng bị. Hành giả tham thiền phải lưu ý điều này.